Thế giới và Việt Nam.
Thế giới và Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau. Chuyên mục Biên cương một dải vững bền, thỏa thuận giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện và hàng hóa qua lại biên giới giữa hai nước. Australia chung tay giúp người dân đồng bằng sông Cửu Long trồng lúa thuận thiên.
Biên cương một dải vững bền.
Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, Việt Nam và Lào đã nỗ lực hợp tác xây dựng, bổ sung, sửa đổi các cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ những khó khăn trong việc qua lại biên giới giữa hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào. Trong đó, có thể kể đến thỏa thuận giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện và hàng hóa qua lại biên giới giữa hai nước. Chuyên mục Biên cương một dải vững bền, chúng tôi thông tin nội dung này.
Thỏa thuận giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện và hàng hóa qua lại biên giới giữa hai nước được ký kết tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An của Việt Nam và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 23 tháng 8 năm 1999, được gọi tắt là Thỏa thuận Cửa Lò năm 1999. Thỏa thuận nhằm đưa ra những quy định trong việc đi lại giữa người dân hai nước, vận chuyển và quá cảnh hàng hóa, cũng như các mức thuế phí đối với các mặt hàng xuất khẩu từ mỗi nước. Đối với việc người qua lại và cư trú giữa Việt Nam và Lào, hai bên tiếp tục việc miễn thị thực xuất nhập cảnh và quá cảnh cho người mang hộ chiếu phổ thông, đi việc công, bao gồm người thực hiện các hợp đồng kinh tế, hợp đồng nhận thầu tại mỗi nước, học sinh, sinh viên và thực tập sinh theo chương trình hợp tác giữa hai chính phủ, các đối tượng khảo sát thị trường, tìm hiểu môi trường đầu tư. Đặc biệt, thỏa thuận đã sửa đổi điều 5 của Nghị định thư sửa đổi bổ sung Hiệp định về quy chế biên giới quốc gia giữa hai nước, ký ngày 3 tháng 8 năm 1997. Theo đó, nội dung mới là cho phép tất cả các công dân thuộc tỉnh của phía bên này có chung đường biên giới của tỉnh thuộc phía bên kia được qua lại bằng giấy thông hành biên giới do công an cấp tỉnh cấp. Khi muốn đến các tỉnh khác ở mỗi nước phải được công an cấp tỉnh cho nhập cảnh cho phép. Công dân mỗi nước được sử dụng cửa khẩu gần nhất để xuất cảnh. Đối với việc vận chuyển vật tư, thiết bị, hàng hóa, phía Việt Nam cho phép các hàng hóa có xuất xứ từ Lào nhập khẩu vào Việt Nam, bao gồm các loại gỗ và sản phẩm gỗ, khoáng sản, lâm sản, nông sản, sản phẩm công nghiệp và hàng thủ công mỹ nghệ, trừ 3 mặt hàng nhạy cảm là xe máy, bia, thuốc lá, cần giao Bộ Thương mại hai nước trao đổi trong từng thời kỳ. Hai bên cũng đồng ý giao cho ngành hải quan thống nhất nội dung tờ khai, công bố các thủ tục biểu mẫu, thực hiện chế độ kiểm tra, kiểm dịch một bên nếu không có sự nghi vấn, nhằm tạo điều kiện cho hàng hóa hai bên nhanh chóng được thông qua tại cửa khẩu. Ngoài ra, đối với hàng hóa của Lào quá cảnh qua Việt Nam, giấy phép quá cảnh cấp một lần cho một lô hàng và được phép vận chuyển nhiều lần cho đến hết theo tuyến đường, cửa khẩu quy định. Đặc biệt, hai bên thỏa thuận tiếp tục giảm thuế nhập khẩu để đẩy nhanh quan hệ thương mại hai nước. Phía Việt Nam giảm 50% thuế nhập khẩu cho hàng hóa có xuất xứ từ Lào, đồng thời nghiên cứu cụ thể việc miễn giảm phí qua cầu, phí sử dụng đường do nhà nước của mỗi bên quản lý cho xe của phía bên kia. Bên cạnh đó, hai nước cũng nhất trí giảm bớt các trạm kiểm tra kiểm soát để quá trình vận chuyển nhanh chóng và thuận tiện hơn. Thỏa thuận giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện và hàng hóa qua lại biên giới giữa hai nước đã tạo tiền đề để đơn giản hóa việc đi lại của nhân dân hai nước, cũng như vận chuyển và quá cảnh hàng hóa. Trong thời gian tới, Việt Nam và Lào cần tiếp tục triển khai tốt, thực hiện đồng bộ các biên bản thỏa thuận đã ký, chú trọng xây dựng tuyến biên giới Việt-Lào ổn định và phát triển toàn diện.
Biên giới xanh, hợp tác, hữu nghị và phát triển bền vững.
Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Thế giới và Việt Nam. Thưa quý vị, đồng bằng sông Cửu Long là khu vực chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, hạn hán, lũ lụt, xâm nhập mặn, không chỉ theo chu kỳ mà đang ngày càng diễn biến phức tạp, chưa hạn xong đã lo mùa lũ. Đòi hỏi người dân nơi đây phải chuyển mình, tìm tòi những giải pháp để thuận thiên, vừa giảm thiểu thiệt hại, vừa tạo sinh kế bền vững. Một trong số đó là vụ lúa nổi kết hợp thả nuôi cá, được chính phủ Australia thông qua Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên WWF hỗ trợ, phối hợp cùng Đại học Cần Thơ triển khai từ năm 2022, mang lại những hiệu quả bước đầu.
Can thiệp chính của dự án là sẽ khuyến khích người dân chuyển đổi từ lúa ba vụ sang hai vụ lúa và một vụ lũ để mà phục hồi các chức năng vùng lũ của đồng bằng sông Cửu Long, như là mấy cái tỉnh thượng nguồn như là An Giang, Long An, Đồng Tháp. Thì thay vì người ta có lúa ba vụ hoặc là hai vụ lúa với lại một vụ lũ người ta bỏ không, thì đang khuyến khích họ là làm cái mô hình hai vụ lúa với lại một vụ lúa nổi, thả thêm cá như ở xã Bình Đại.
Nhiệt tình giới thiệu về mô hình lúa mùa nổi kết hợp nuôi cá rộng 100 hectare đang triển khai tại xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. Chị Mai Nguyễn Anh Thư, đại diện Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên, đơn vị triển khai dự án lúa nổi cho biết, dự án bắt đầu triển khai từ tháng 7 năm 2022 và sẽ kết thúc vào tháng 6 năm nay. Dự án đã hỗ trợ nông dân triển khai được 2 vụ lũ và 1 vụ đông xuân năm 2023 với giống lúa nàng Tây Đùm. Theo tính toán, năm 2022, trên tổng diện tích 100 hectare, nông dân thu hoạch được 120 tấn lúa nổi, tức khoảng 1,2 tấn mỗi hectare. Dù năng suất thấp hơn lúa 3 vụ, nhưng bù lại, chi phí đầu vào của lúa mùa nổi không nhiều, chỉ có chi phí làm đất. Vì vậy, tỷ suất lợi nhuận của lúa mùa vào khoảng 1,3 so với lúa 3 vụ là 0,8 đến 1,1, tùy theo giá lúa dao động mỗi năm. Là người trực tiếp tham gia dự án, anh Nguyễn Ngọc Điền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Dịch vụ Lúa Mùa Nổi Láng Sen, xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, chia sẻ.
Thì cái thứ nhất thì nó có thêm cái thu nhập mùa nước mình ở không á. Cái hai nữa là cái năm thứ hai sau là được có thêm được những con cá xăm canh với lúa, là có hỗ trợ tiền cá, là khi hỗ trợ mình nuôi sau này sẽ hoàn lại. Thả con cá lóc, cá trê là mới đây, còn cái mùa trước là mình thả con cá trê với cái cá rô.
Về phía cơ quan quản lý địa phương, ông Nguyễn Ngọc Thành, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tân Hưng, tỉnh Long An cũng phấn khởi cho biết.
Cái lúa mùa nổi đó là trong những cái mùa nước lũ á, là nông dân là nông nhàn, không có công ăn chuyện làm, là cái thu nhập hàng ngày của nông dân là rất thấp. Thì có cái mô hình này nè, thì là làm tăng là cái sinh kế cho nông dân, tạo cái công ăn việc làm trong nông nhàn. Có thể là trong một hecta đó, thì sau khi mà thu hoạch xong thì cái lợi nhuận nó khoảng chừng 10 tới 11 triệu đồng trên một hecta. Đó là chưa tính là cái nguồn lợi là thủy sản. Nếu mà tính luôn nguồn lợi thủy sản nữa là có thể là 15 triệu nữa ta. Nông dân rất là phấn khởi cái này.
Theo ông Nguyễn Ngọc Thành, ban đầu khi triển khai dự án cũng có khó khăn khi bà con lạ lẫm với phương pháp canh tác mới. Do đó cũng chỉ làm thăm dò, đồng ý gieo xạ với diện tích ít, cùng đó là những trăn trở về vấn đề đầu ra. Sau đó liên kết với doanh nghiệp đã được hình thành để hỗ trợ bao tiêu sản phẩm cho người dân với giá 15.000 đồng mỗi kg. Đến vụ thứ 3 năm vừa qua, ông Thành cho biết mô hình vẫn tiếp tục ổn định với 27 hộ nông dân tham gia. Ngoài thí điểm mô hình vụ lúa nổi mùa lũ, đại diện Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên cho biết dự án cũng khuyến khích người dân hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật để canh tác trong vụ đông xuân, hè thu. Bởi xã Vĩnh Đại là vùng đệm của khu bảo tồn Láng Sen, nên việc canh tác lúa 3 vụ hiện nay sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật sẽ ảnh hưởng đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học của khu. Vì vậy, mục tiêu của dự án là khuyến khích bà con quay trở lại mô hình 2 vụ lúa, 1 vụ lũ, giảm thiểu sử dụng các chất hóa học gây hại cho môi trường, đồng thời còn giúp giữ lại phù sa sau lũ cho 2 vụ sau. Anh Trần Văn Kha, nghiên cứu viên Bộ môn Khoa học Môi trường, Khoa Môi trường Đại học Cần Thơ cho biết.
Ở đây thì hiện tại có 3 mô hình. Thì mô hình hiện tại mình đang đứng là mô hình lúa nổi kết hợp với nuôi cá, và một mô hình là lúa 2 vụ kết hợp nuôi cá và mô hình lúa 2 vụ. Thì em sẽ đánh giá tác động về đất, nước và phù sa, sẽ so sánh giữa 3 mô hình đó, người coi mô hình nào năng suất nó sẽ tốt. Và chế độ sinh kế của người dân nó cũng cao hơn giữa 2 mô hình lúa 2 vụ cá và lúa 2 vụ.
Dù nhận thấy những lợi thế của mô hình, tuy nhiên về lộ trình dài hơi, chăn trở nhìn về phía cánh đồng lúa xanh mướt, anh Nguyễn Ngọc Điền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Dịch vụ Lúa Mùa Nổi Láng Sen bày tỏ sẽ cần cải thiện thêm về năng suất, công tác xử lý rơm rạ, phụ phẩm cần dễ dàng hơn, đặc biệt là liên kết chặt chẽ hơn với bên doanh nghiệp, đảm bảo về sinh kế cho bà con.
Bà con đây thì người ta cũng có cái hướng, nếu mà làm được cái lúa mùa giữ cái truyền thống hoài là cũng phải có cái gì hỗ trợ cho bà con. Tại vì nói chứ bà con dùng ở đây là chủ yếu là sống nghề lúa mà. Chứ còn ngoài lúa ra là không có cái gì mà để, còn con cá là chỉ phụ, chứ còn không có để mà để canh tác và để sống nuôi con cái hay là mình nuôi cả gia đình này kia.
đáp lại kỳ vọng và mong mỏi của người dân để lúa mùa nổi trở thành một phần kế hoạch canh tác của địa phương, góp phần đảm bảo sinh kế cho bà con. Ông Nguyễn Ngọc Thành, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tân Hưng, tỉnh Long An cho biết.
Từ cái mô hình canh tác lúa mùa nổi, cái đó là theo là cái hướng là canh tác theo hữu cơ. Bị lúa mùa nổi này đâu có xài cái phân thuốc gì. Thì huyện đã thấy cái vấn đề đó và là đã có là cái quy hoạch từ cái vùng là canh tác bình thường quy hoạch vô là cái vùng lúa ứng dụng công nghệ cao của huyện. Và tiếp tục sau khi mà thu hoạch lúa mùa nổi xong, tiếp tục là xạ canh tác tiếp hai vụ lúa sớm nhưng mà canh tác theo cái hướng là công nghệ cao và thực hiện là theo cái gói mà kỹ thuật là 1,5 giảm. Tất cả những cái kỹ thuật tiên tiến, cơ giới hóa gì đó đem về hết. Tới năm 2025 thì nó phải đạt là khoảng 15.500 hecta. Và nếu mà kế tiếp nữa là huyện là sẽ đi theo cái hướng là của Thủ tướng Chính phủ là trong cái đề án là 1 triệu hecta là tăng trưởng xanh, phát thải thấp.
Với giá thu mua 15.000 đồng mỗi hecta, được hỗ trợ 80 kg lúa giống mỗi hecta, được các kỹ sư hướng dẫn quy trình kỹ thuật, ứng dụng thiết bị công nghệ cao để quản lý đồng ruộng theo tiêu chuẩn lúa gạo bền vững trong suốt quá trình liên kết. Mô hình lúa mùa nổi kết hợp nuôi cá do chính phủ Australia tài trợ thông qua Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên, có thể nói là bước đà để người nông dân và địa phương hướng tới đạt được những mục tiêu dài hơi sắp tới.
Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.